lạc loài trong kiếm luân hồi. Rồi một hôm bên thành ca Di Lạ về, tất đạt đa quyết chí xuất ra tầm đạo. Liệu vua cha lánh xa cùng điện nguy nga, cặp tóc xanh khoác mình mảnh áo nâu sồng rừng núi ca vàng. Muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngày, chỉ vui chào đón mười phương thành tâm kính lạy bổn sư. Dường thế si mê thầm dần lầm lối, con kính xin ơn ngài cứu độ chúng.
Yeah.
sáng nơi em thương xác nhân từ. Làng ơi làng hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làng ơi làng hiền một màu làng thanh tiên, dưới ánh trăng rằm dịu mát cho quê hương. Làng ơi làng hiền là dòng suối thân thương, ngọt ngào lắng trong giữ tươi mát cho đời xanh tươi. Làng ơi làng hiền một trời làng yêu dấu, vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông.
Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng tất cả các anh chị em gia đình và từ Thừa Thiên chùa được khi nghe pháp thoại và làm lễ cầu an để trao pháp dừng cho hình tượng cấp tầng nguyên hòa thương hòa có bao nhiêu gia đình của Thừa Thiên chùa. Xin tất cả quý vị ngồi thật là yên lặng để nghe một chút để cho tâm của tất cả chúng ta bây giờ này nó được lặng yên, đưa lại sự bình an cho tâm hồn. Sau đó chúng ta có điều kiện để nghe pháp thoại và chúng ta mới làm việc có an. Thì khi việc làm thì chúng ta mới có cái kết quả tốt nhất. Xin đại chúng bắt đầu.
Đầu tiên thì nói hôm nay là ngày Đức Phật xuất gia.
น้อยๆแล้วก็แคว้นเรียนแล้วก็ชายนี่มาชายโยนทั้งหลายต่อยก็เป็นก็ได้เป็นหรือคือน้อยว่าคือชาว่าคือชายก็คือน้อยง่ายต่างนะท้ายเรือง่ายมาเกิดสักปีเรียนโบราณต้นตระกูลทุกอย่างโอเคเนี่ยเป็นต้นเออเวียดนามเลยที่ไงต่อรังในยุคมาตอนจีนเนี่ยก็กี่ช่องทางโบราณต้นตระกูลทุกอย่างของเยอรมันต้นหมอกเนี่ยคือข้าวของต้นคือตัวเดินเป็นการมองต้องเครื่องกว่าขึ้นมาเหลือเลยเหลือเลยบ้านเรียนหมดเลยช่วงยาต้องต้องอย่าต้องกองมีเตยที่บ้านขึ้นเลยมันมีเตยที่หันปุ๊บก็ต้องการมองเลยก็มองเลยช่วงยาที่ไปเหมือนลอยช่วงยาแต่ช่วงยาที่ไปที่เหมือนลอยเลยจ้ะก็เลยเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ตอบต้องเรียนจบเลยก็เรียนต้องเรียนต่อจนท่านท่านต้องจบเลยจนท่านท่องสอนจนท่านเรียนจบเลยจนท่านท่องสอนจนท่านต้องจบเลยที่จนท่านท่องบ้างเยอะมากกว่าในเรื่องนี้มาบ้างเรียนจบเลยหนอมาบ้างเรียนยิ่งถ้าเห็นที่ฉันจะเช็คที่ตรงนี้để được tới cái sông lớn của sự giác ngộ, vừa tới cái sự sông lớn của đời sống giác ngộ. Vì vậy, ta học theo cái hành của Đức Phật, tức là chúng ta phải biết từ bỏ những cái nhận thức cản trở. Cái hiểu biết tâm thương để hướng tới một sự nhận thức sâu thẳm chính xác, một sự hiểu biết đúng đắn toàn diện. Do đó cái dùng của người Phật tử không phải là mình cầm nhiều binh khí để đi chinh phục người khác phải cúi đầu được mình, mà cái dùng của người Phật tử nó phải bỏ ra từ chất liệu của trí tuệ và từ bi. Chất liệu chung nó phải bỏ ra từ chất liệu trí tuệ và từ bi thì đó mới là cái dung của người Phật tử. Thì không phải là người Phật tử có cái dung, có nghĩa là mình đi chinh phục kẻ khác để kẻ khác phải cúi đầu được cái bản đạt của mình. Một muốn có trí tuệ và tự nhiên thì người Phật tử trước hết là phải biết chinh phục cái tính ích kỷ ở đây này và làm được cái lượng tâm này. Mình không chinh phục được tính ích kỷ này, mình không làm được lượng tâm này thì làm sao phải hiểu. Và không chinh phục được cái tính ích kỷ này, mình không chinh phục được tâm mình thì làm gì mà mình có trí tuệ và tư duy, mà không có trí tuệ và tư duy thì làm gì mình phát triển được đại trí và đại bi để trở thành các cái dụng tồn tại, cái dụng nhiệt thân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài vẫn còn hành Bồ Tát đạo, ngài làm những công việc rất khó làm, thân tập những điều rất khó làm. Ngài là tên lâm giá, nhưng mà người giá đó ngài là kiến nhận là tên chịu đựng với những người có tất hiểu của ngài. Sinh con ra cho con ăn học nuôi được rất bao nhiêu mà, nhưng mà con phạt một cha thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi hàng Bồ Tát nào ngài đã từng làm người chán như vậy, nhưng mà ngài được nhận được kiên trì không bao giờ hờ môi ngăn lại về tháng của người con của mình. Như vậy mà ngài đã từng được người cha hồng nhục, hồng nhục được sự bất hồ và phạm hồi của người con. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã từng là một người con của người cha, mà người cha tàn nhục người con. Người cha đó đã từng mò mùi không cho con thở, đã từng dặn con của con hắn, và đã từng sống vinh hoa sự cô nhập của con này. Những người con Thích Ca Mâu Ni khi là bị Bồ Tát đó được kiên trì, được hoan nghị, được thể hiện tâm hiểu đạo của mình, mà không hề có lời than trách của cha mình. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca đã từng là một người con rất hậu nhục, hậu nhục là bởi vì được sự bao lâu của cha mình, mà người con không hề khởi lên hiểu quả. Đức Phật Thích Ca trong quả của những cái hành Bồ Tát đạo, ngài đã từng là một người vợ, một người vợ, một người chồng ăn chơi đã tán bạc tài nhất định, nhưng người vợ đó không bao giờ thừa nhận kỷ niệm thơ của anh trách móc người chồng. Chồng mình như thế nào đó là chuyện của chồng, còn mình vẫn giữ cái chiến tinh của người đàn vợ và phải cho đủ tất cả thì chất liệu thì công khắc của người vợ. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quả thứ cái hàng Bồ Tát nào đã từng là một người người vợ không dùng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quả thứ cái hàng Bồ Tát nào đã từng là một người chồng, một người chồng mà bỏ bà vợ không trung chính, một bà vợ hư hỏng ăn hàng đánh bạc vay nợ, dành chồng ăn, dành vợ ăn, dành con ăn, nhưng mà ngài cũng không hề trở nên một sự quả phụ, một sự trách móc, cũng làm phụ được cái tâm này. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng là một người vợ hậu nhục, một người vợ không đạt. Tôi bảo người Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng là một người mẹ, một người mẹ như mà những con của mẹ lên đó cũng là tư bạc bèo với mẹ, tư hấp thụ mẹ, không phải hấp thụ khi mẹ đại gia, mà ngay khi mẹ trẻ cũng là bị hấp thụ. Những bà mẹ đó cũng hề khởi lên sự quả người con của mình, dâu của mình, dê của mình. Ba mẹ như vậy là một ba mẹ không đạt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân một ngày khi mà hành Bồ Tát đạo, ngài là tân lòng vị vua, quốc trưởng lãnh đạo đất nước hết lòng biết chẳng đến từng lý từng tỷ, thấy dân nghèo suốt thể khó đạo này, thể khó nước thật này, thể khó nước thật khác, nhưng mà người dân được thỏa thỏa vượt chống đối, chống đối ngài. Nhưng mà không phải vì dân chống đối ngài mà ngài nổi lên sự sân hận của bản thân ta trót nhất, mà luôn luôn tự trách lấy mình. Có lẽ mình làm quốc chủ, mình làm quốc vương, nhưng mình thiết kế một chính sách an ninh kỳ lưỡng chưa phù hợp với nhân đạo. Cho nên ngài được quyết định về mình mà không khởi lên sự quán cắt rồi biến đổi. Như vậy đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng quả thực là tân lượng thì quốc chúa không đạt, một vị quốc vương không được, không nhau là dám nhận cái lộ về mình mà tha thứ bao nhiêu về bố thí. Và đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quả thứ cái hành bồ tát đạo, ngài là đặt tên là người dân hiền đứng trước một quốc chúa, một quốc vương bằng được. Nói là sướng tùy của người dân, nhưng một người dân hiền đó cũng hề khởi tâm quả hận thù hận quốc chúa, trách móc quốc chúa mà tự trách móc lên mình. Tại sao điều này của quốc tổ thế giới có nhiều vị quốc vương rất là nghiêm túc, rất là nhân ái, rất là bác ái, rất là từ tín, mình cũng xin vào đó để làm cái dân phục vị quốc chủ đó, mà bây giờ mình xin vào ở những quốc gia mà vị quốc vương cho họ là không tàn vào rồi, ngài được trách mình hơn là trách quốc chủ, tôi được trách mình hơn là trách nhà dân này. Và từ đó nỗ lực cố gắng để thăng hoa và làm chủ được tâm mình, làm chủ được cái hành nghề tu tập của mình. Như vậy trong quá khứ đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi hành bồ tát đạo đã từng là một người dân không được, và trong quá khứ đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi hành bồ tát đạo đã từng là một nhà đạo thì không được. Một nhà đạo sĩ mà dám ca một bà chúa nên nghe theo lời hay lại phải đừng làm cho cả tình của mình, một cuối con bà chúa mưa đau của đạo sĩ mà đạo sĩ sẵn sàng nữa đâu cho bà chúa. Vì vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni khi hạ bồ tát đạo ta là một vị đạo sĩ hồng nhuận, và vì đã trải qua nhiều đời nhiều việc tu tập có định hướng của mình, hành động có định hướng của mình, cho nên từ cái đó tạo ra sự phân trải rất lớn ở trong tâm của mình, ở trong đời sống của mình. Vì vậy mà trong kinh Phật Hoa đã kể Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà hành bồ tát đạo, ngài là tân thần vì bồ tát không giảng trước mọi người, gọi là bồ tát thương bất thuyết. Ngài nói những lời của đẹp mà bị người ta ném đá, người ta phạt thầy, ta đánh, ta lập phe lập đà để tự túc. Nhưng mà ngài vẫn chắp tay và nói rằng tôi cũng giảng kinh quý vị vì quý vị là Phật tương lai. Mà một lần ngài nói như vậy là vì bạc đá đối vì lấy cái tiền qua ngài và nói những lời nguyên buộc. Nhưng mà ngài cũng giữ được cái tâm tôi cũng giảng kinh quý vị sẽ là Phật tương lai. Bồ Tát thường có kinh ở trong kinh Pháp Hoa đó là ai? Chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy những người bạc đá nguyên rùa Đức Phật Thích Ca là tiền thân, chính là Bồ Tát thường có kinh đó là ai? Chính là những người thân thủ của mình, những người đang công phu với mình, đã từng tu học với mình. Vì vậy đại đội đã thấy ví dụ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi có hai bộ tạc sản chứ nên có cái gì nữa có cô có đó. như lại thân và tâm của mình, mỗi chúng ta phải nhìn lại cái đời sống của mình. Chúng ta phải lâm vào những tình trạng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi hành bộ lạc đạo, khi mình có người bình thường như tất cả chúng ta, và ở trong cuộc sống này vẫn gần vợ, vẫn gần chồng, vẫn gần con, vẫn gần nhau, vẫn gần rể, vẫn làm học trò, vẫn làm con nhân, vẫn gần vua v.v. Mỗi hoàn cảnh của chúng ta phải nhìn lại, chúng ta đã có được trách nhiệm của chứ. Và nếu chưa có thì mình phải quyền làm thế nào để có được đó, và có rồi thì mình làm thế nào nó để tăng cường và lớn mạnh ra. Lớn mạnh ra ở trong một thời gian để rồi trở thành vô biên thời gian, rồi lớn mạnh ra ở trong một điều để rồi trở thành vô lượng không gian. Nhưng mà lỡ mạnh ra từ những đối tượng đó là chồng, là vợ, là con cả của mình, là anh em của mình, là thầy trò của mình, là bạn đội của mình, là tổ chức của mình, để chồng lỡ ra đối tất cả mọi người và mọi năm. Đó mới là đạo Phật chứ. Mà đó, đời cũng cần cái đó, thế gian cũng cần cái đó, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải có mặt trong cuộc đời này để làm kỳ Bồ Tát xuất gia, và có cái ngày mùng 8 tháng 2 để cho chúng ta nhớ học Phật và nuôi dưỡng. Chúng ta nhớ thì thôi về phía chưa nhỏ, chúng ta nhớ sự kiện thì thôi về phía hay là nhà sự học chưa nhỏ. Bởi vì chúng ta nhớ về sự kiện đó, chúng ta nói tha bao bức tượng về sự kiện đó, mà ta không nhìn cái sự kiện đó trở thành nơi sống của chúng ta, thì chúng ta không phải là bức tượng, mà chúng ta là nhà sự học đang đứng trên một cái phương hoa sự để mà nói sự học cho học trò. Nhưng mà chúng ta nhớ những điều tốt đẹp của thầy ta, của cha mẹ ta, của tổ tiên ông bà ta, của gia đình tổ quốc ta, của nền tôn giáo tâm linh của ta, và ta biến cái đó trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta, thì mới là chiếc thực tử, mới là cái chốc của những thực tử. Nhưng khi chúng ta muốn biến cái tốt đẹp đó trở thành hiện thực trong đời sống chúng ta, thì chúng ta cũng phải chảy máu và nước mắt. Chứ mình không nghĩ rằng là hiện thực này đã triệt hầm cái chúng ta đi, hay là bông hoa mà tôn đại với chúng ta, hay là cầm cờ mà hoa mô chúng ta. Chúng ta mà phải biến những cái điều hay, những cái sự kiện tốt đẹp mà trong đời sống của ta, do cha mẹ ta làm ra, do anh em chúng ta làm ra, do thầy của chúng ta làm ra, do đạo bạn của chúng ta làm ra, do tổ chức của chúng ta làm ra, do cái tôn giả của chúng ta làm ra, do đức giáo chủ của chúng ta đã làm ra, biến cái sự kiện đẹp đó, quý đó trở thành hiện thực. Hiện thực ở đâu? Hiện thực ngay ở trong tầng tồn tại của chúng ta. Trong cái nhìn của chúng ta, chúng ta phải nhìn như thế nào để cái đẹp đó nó có mặt ở trong cái nhìn của chúng ta. Chúng ta nghe thì chúng ta phải nghe như thế nào để cho cái nghe đó, cái sự kiện đẹp đó nó có mặt ở trong cái nghe của chúng ta. Chúng ta ăn một ngày, chúng ta uống một ngày, chúng ta đi đứng nào ngồi ngủ thức cộng này, phải biến tất cả những cái đẹp đó trở thành ra hiện thực ở nơi của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã biến nó trở thành hiện thực của nơi sống của chúng ta rồi, mưa tới, nắng tới, bão tới, lũ tới, bình tới, thế tới, mọi chuyện cứ bình thường của chúng ta. Bởi vì tất cả cái đó không là gì của chúng ta được khi mà đời sống của chúng ta đã có định hướng, đã có phương pháp thực tập, đã có hướng đi dứt khoát. bao giờ thì lạc rồi, lạc được. Ngày nay chủ nhiệm nhiệm nào không? Có nào không? Nếu nay cái nhiệm thầy nào thì sao gọi được? Cho nên chủ nhiệm trong nóng mà không bị cái nóng chi phối mình. Có nóng đó nhưng mà không bị cái nóng mà chi phối mình, nó làm nạt lòng mình thì mới gọi là dùng chứ. Mấy công việc có làm không? Có làm không? À, có làm. Thế là mấy công việc không làm rồi làm. Nhưng mà cái làm đó nó không cản trở được cái sự thực tập của chúng ta, nó không cản trở được tâm trí của chúng ta, không cản trở được công việc của chúng ta, thì gọi là dùng chứ. Chứ con nó ngủ làm gió không? Đi được, cũng sẽ hoặc được. Ở nhà không? Có thể dùng chi? Cho nên chúng ta sống ở trong làng mà ta đã có cái lập trường, ta đã có chí hướng, ta đã có ba nguyện rồi. Khi làng đó không là cái làng của tâm hồn của ta nữa, chỉ là cái làng của không gian của chỉ là còn với không gian tâm lý của chúng ta vẫn ấm áp như thường. Khi mà ta đã có bàn nguyện cũng học rồi, ta đã có chí nguyện kiên cường rồi, ta đã có mục tiêu của cuộc sống rồi, ta đã có lý tưởng rồi, thì cái nắng của mùa hè, cái nắng có đó, cái nắng đó là cái nắng của không gian vật lý, của thời gian vật lý, mà không phải là cái nắng của không gian tâm linh chúng ta, không phải là cái nắng của thời gian tâm linh chúng ta. Cho nên cái không gian vật lý có nắng đó, nhưng mà cái nắng đó không cản trở được lượng đi tâm linh của chúng ta. Bởi vì cái nắng của không gian vật lý không cản trở được lượng đi tâm linh của chúng ta, cho nên tâm linh của chúng ta vẫn có được những cái chất liệu cao độ để làm tươi nhuận tâm hồn của chúng ta, tươi nhuận lượng đi của chúng ta, tươi nhuận ý chí của chúng ta. Và khi mà tâm hồn ta được tươi nhuận, được khi ta lành, cái nhiệm của ta trong sạch thì ta mới có thể diễn đạt được những gì cao đẹp của ta cho mọi người. Chúng ta mới có khả năng duy trì được tổ chức của chúng ta giữa phong ba bảo mật. Vì vậy tôi cũng sợ cái tổ chức gia đình tan vỡ. Tôi cũng sợ là ai cầm đoán gia đình của người Việt Nam sinh hoạt. Mà chỉ sợ cái gì? Sợ một thành viên của gia đình Phật tử Việt Nam không có sự tươi mát ở tâm hồn, không có cái nhìn chính xác đối với sứ mệnh của mình, đối với tổ chức của mình và đối với đạo pháp của mình. Còn tất cả của chúng ta là có cái nhìn chính xác về lý tưởng của mình, về tổ chức của mình, về lịch sử truyền thừa của mình và cái vai trò của mình đối với đạo pháp, đối với dân tộc, đối với xã hội. Đã có cái đó rồi thì càng dũng bạo càng hút, càng khám phiền thì càng cố gắng. Không dũng bạo thì làm sao mà chi mấy cái vấn xuống á. Không khám phiền thì làm sao mà chi ra mấy cái tâm tư hèn mọn là lợi dụng tổ chức để vinh thân kỳ giác và làm mục tiêu của bản thân mình. Cho nên trời còn nắng thì xin trời nắng thêm một chút nữa để chúng ta hiểu được làm gì, để chúng ta nhìn thấy rõ mặt nhau. Trời cũng có mưa bào, chúng ta cũng xin mưa bào thêm một chút nữa để chúng ta thấy được nhau một cách sâu sắc và chân thành. là khó khăn rồi thì chúng ta mới cầu nguyện xin khó khăn thêm một chút nữa. Để chúng ta thay mặt nhau một cách rõ ràng. Cái mắt kia sợ khó khăn, mắt kia sợ chúng ta, mắt kia sợ khả thi. Cầu nguyện như vậy mới được. Còn chúng ta mà nói đi cầu nguyện về chúng ta thì cầu nguyện bằng tiếng Anh được không? Vâng, ra hèn hiểu như vậy. Nhưng mà mình cầu thêm được rồi, cho được rồi, nặng mình cầu thêm được rồi. Hai người mình cầu chia rẽ, cầu chia rẽ được rồi, như mình nói, xin chia rẽ thêm được rồi, để thúc đẩy cầu anh em xuống hơn. Nhưng mà khi người đi hỏi thì người ta để mong người ta được cầu chia rẽ mình. Cái bóng ma đừng chia rẽ phần mà sao mà có. Mình chân tay mà cầu nguyện má ơi đừng có chia rẽ phần tử của tôi thì má má cười được là người biết. Mà người cầu nguyện biết phần tử mà đi cầu nguyện má ơi đừng chia rẽ nên những chuyện này là chuyện chưa có trí tuệ chút nào, không có thiên nhiên chút nào cả, không có hồng dung chút nào cả. Cho nên má ngủ được kia lại lên nói, má ơi xin bạn kia lại thêm cho tôi được nữa. Khi nào thái độ của tự mình có được cái tâm người như thế thì đúng là mình hoa trên công việc được. Đúng là mình hoạt phẩm sơn thường sắc thường mình nguyên pháp lô trung thập địa giác, trên núi ngọc tiêu màu hồng mừng, trong lò sẽ lửa sắc thường xuyên. Đó là một thiền sư đời lý đã cáo truyền thông điệp cho chúng ta đã trải dài cả 10 thế kỷ. Thế là chúng ta cũng có cái sự hồng dồn như đất tổ chúng ta khi hành bộ đặt ra. Chúng nên Bồ Tát thì có dùng, có dùng, cái Phật thì không có dùng, cũng dùng cái lễ, Phật là Phật rồi, tức là sự toán, toàn vẹn, cũng có chi mà dùng, vẫn dùng, bởi vì dùng á, là đổi vào chi. Đổi về cái không dùng mà nói, còn Phật thì vừa ra ngoài dùng và không, không dùng rồi ngài là dùng, gọi là giác ngộ, toàn vẹn, toàn đầy. Nếu đó cũng thêm vô dụng, nhưng khi nó đòi hết, mà gọi là Phật, mình gọi là lệnh giác ngộ hoàn toàn. Có phải không? Còn Bồ Tát thì còn phải ngộ được tu tập tinh cần, cho nên đối với Bồ Tát thì có dùng, có không dùng, có cái này thì có cái kia, cái còn Phật thì có cái này thì cái kia, chứ là không có cái gì là ngài cứ biến chi, không có cái gì là ngài cứ hoàn hảo. Cho nên chúng ta học Đức Phật là chúng ta học cái hành hành mở là đạo của ngài trong suốt từ khi pháp thời đại nguyện cho đến khi thành tựu cái điều gì giác ngộ. Tâm mình lặng yên, làm cho tâm mình trong sáng. mà chúng ta liên kết lại với con người và cái tâm hồn trong sáng đó trở thành cái một khối, gọi là khối kim cương trong sáng. Và ta đem cái khối kim cương trong sáng đó mà tích chiếu ở đâu thì ta thấy được cái bàn tay địa ngục của mọi vấn đề, thấy sắc thực sắc từ những người qua, từ những tự nhiên, từ hiện tới từ đó thấy hết. Mà chúng ta có thấy hết được những quả, chúng ta có thấy hết được những nguyên, chúng ta thấy được bản thể về hiện tượng của mọi vấn đề thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Còn nếu chúng ta không có thấy được vấn đề, chúng ta đoán mò vấn đề thì càng làm càng dễ hết rồi. Và cho nên những ngày dùng của gia đình Phật tử đất Việt Nam có đề nghị tất cả các anh em phải thực tập hai điều. Điều thứ nhất là phải biết lắng nghe. Lắng nghe người cả nghe mình đó, thì không cần phải tu, không cần phải học, mình cũng phải khỏi được. Nhưng mà phải có khả năng để lắng nghe người cả chỉ trích mình. Bước thêm một bước nữa là phải lắng nghe người khác nguyên của mình mà tâm mình tự không giao được. Lắng nghe người khác chỉ trích mình, lắng nghe người khác nguyên của mình với tâm không giao được thì từ đó chúng ta bắt đầu thương, chúng ta bắt đầu thân sự là một người lớn rồi không thể được không người. Chúng ta bắt đầu trở thành anh, một người anh, một người chị, một người tổ chức. Và nếu mà chúng ta nghe người cả chỉ trích mình, mà cái mặt mình luôn đôi mặt đi, là mình trở thành trò chơi của người ta, không đời nào mình có an lạc. Cho nên lúc đấy là mình sẽ thất vọng, chứ hẳn là nghe, mà nghe người cả chỉ trích mình. Phê phán, dù họ chỉ trích, phê phán những người thất nạn, ta phải lắng nghe để tâm thức tâm được, lắng nghe để tâm thoát nhiều, qua xe. Và sau khi mà lắng nghe để tâm bất đồng, lắng nghe để tâm thoát nhiều, qua xe thôi, hay họ chỉ trích đâu, phê bình đâu, nguyên vô đâu, đó thì mình biết đó là thầy ta, là cha mẹ của ta, là bạn bè thân thiết của ta, là người là đạo ta. Sau khi quả chiều ở trước trẻ rồi, thầy cái lời chỉ trích phê bình một người ruột của họ không đúng gì với ta cả. Thì ta khởi cái tâm đó là những người đáng thương, những người mà chúng ta có một phần gần gũi để giúp đỡ họ thoát ra khỏi cái tình cảm đau khổ của họ. Chúng ta phải thân tập cái việc đấy. Mình nhìn thân tập được không? Được không? Không được không?
Được.
Dục mà? Được không?
Được.
À, dục đã chuyển nó. Chúng ta thành tâm và sự chỉ thức lắng nghe thì chỉ thức ta rồi. Thì chúng ta cũng phải thân tâm lắng nghe những người khác ta. Có khi khe ta lại là giác của ta. Có khi khe ta là cái lời ta hư. Cho nên chúng ta cũng phải biết lắng nghe những người khác ta để thấy rằng người khác đó cũng thật không. Hay là khen vì mình ta, vì nề ta mà khen. Nếu vì mình ta, nề ta, nề uy quyền của ta mà khen thì những người khác đó chính là nhạc của ta. Cũng phải biết à. như vậy thì bây giờ hành trang để chúng ta đi vào đời để duy trì cái đẹp trong đời sống của chúng ta, để duy trì tổ chức chúng ta là cái hạnh phúc nghe theo một đề để chúng ta thấy cái khen giống như cái khen, cái chê giống như cái chê, phải thấy cái rõ, phải biết cái rõ, từng lần lượt những cái khen, những cái chê, rồi những cái chê, những cái chê, những cái khen, mấy cái khen, đó là sự thực tập của chúng ta. Nhất là cái thời đại này, thời đại thông tin bùng nổ rất nhiều, mà chúng ta không có sự thực tập hàng lắng nghe, những nơi nào chúng ta đi dùng được không? Bộ đạo Phật thầy ông là do ngài thành tựu cái hành lắng nghe, vì vậy mà ngài khởi được cái hành đại nguyện để có mặt khác và được chút thế giới để đem lại sự an lạc cho muôn loài, đi từ cái hành lắng nghe, và đi từ cái hành lắng nghe đó, cho nên bộ đạo Phật thầy ông đã có cái sức mạnh và là sức mạnh vô biên, nghe sẽ có sự lâm lộ, nghe cũng có sự lâm lên rồi, nghe là hậu đạo tất cả những căn nguyên sự vật của mọi vấn đề, và từ đó trong ngài được thành không có sợ hãi, vì không sợ hãi cho nên ngài bị mô tả có khả năng nghe thì không sợ hãi mà hiện tại cho người, cho nên ở trong chúng sanh cái quả ta bà này gọi mô tả quả thế ông là vì thường đem sự không sợ hãi mà hiện tại cho người và được vô nghĩ nghĩ gì cũng nghe như vậy không, là hiểu như vậy không? Cho nên mọi chuyện chúng ta phải đi từ cái hành lắng nghe, chỉ có lắng nghe chúng ta mới hiểu được sự và lý của mọi sự kiện, mà chưa biết thì không phát hiện, chưa biết tâm tư thì không thể được, còn không mà cả cánh đen mà không còn lắng nghe là cả cánh đen bị trao đạo liền đấy. Ngày nay là nói anh kêu là cái thế này này, ngày mai là nói anh kêu cái thế kia này, mình cũng chẳng phải hỏi anh về nghe một người khác, rồi nghe một người khác vừa, rồi nghe một người khác vừa, rồi là các anh kiểu thôi. Anh chỉ là cái thế này, anh qua cái thế này, anh tránh cái thế này, rồi chỉ biết cái thế này, qua cái thế này, không tin cái thế này, mà mình cứ ngồi như được mà nghe, rồi người đây, nó qua người kia, và qua người đó, mà không rõ ràng gì, mà mình cứ nghe cái thế, rồi không tin cho nhau, thì chết đấy. Cho nên chúng ta phải nghe, và phải nghe. Phải nghe một câu nghĩa là khi nghe và thâm sâu như vậy, nó sẽ tạo ra một sự hiểu biết chính xác của mình. Và tạo ra khi mà có sự hiểu biết chính xác rồi ấy, thì nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ tạo ra sức mạnh, và sức mạnh không sợ hãi. Không sợ hãi được cái khó khăn của cuộc đời, không sợ hãi được cái hư dối của cuộc đời, không sợ hãi được cái phụ thuộc của cuộc đời, của người đời. Và bởi vì tôi nghĩ một người mà ngồi yên như thế, mà một người tới mà lắng nghe một người khác chửi, cũng trong khi người mình chửi là khi nào mà một chân đổ xi bá đó, mà mình ngồi yên như thế này mà nghe cái người khác chửi, thì bởi vì thế nào đó là hai cái người đó coi là người dân chi vào là cái người ngồi yên bất đồng được chờ một cái người mà người nhà cho tới thì chưa hết kiểu gì thì chưa hết kiểu khác, thì chưa bằng thông điện thì tới chưa thông giấy, thì chưa thông giấy thì tới chưa bằng những cái kiểu khác nữa, mà cái gì này vẫn ngồi ý bất đồng như vậy thì mình phải cái gì bất đồng ở như thế nào, có dùng không, có dùng không, dùng quá dùng quá dùng, mà tại sao ngồi đến được được những lời mà ăn vô nói câu với người khác không có điều ngồi yên được, ngồi yên được như vậy là bởi vì đã có bản nguyện và có bản bản hành, đã có niềm tin vững chãi, đã có sự hiểu biết thấu đáo thì mình ngồi yên được, ngồi yên được những lời nguyền rủa hay là lúc mà hay là lúc ông của tình cảnh này. Cho nên những ngày dùng của gia đình Phật tử Việt Nam, tôi mong rằng tất cả các anh em cố gắng thực tập lắng nghe, một ngày thực tập ngồi yên, một ngày thực tập đi yên lặng một ngày, rồi thực tập nằm bất động một ngày, rồi thực tập ngồi ăn cơm yên lặng một ngày. Đó, cứ thực tập đi thì mình sẽ thấy sự hiệu quả không được. Và khi mà chúng ta có được sự thân tâm như vậy, anh em chúng ta liên kết lại với nhau trở thành gia đình khối yêu thương. Và khi mà đã trở thành khối yêu thương rồi thì những loại cũng phải yêu thương đồng bộ và nó tự ra. Mình cũng cần về nhà tôi, cũng cần về nhà tôi. Bởi vì những cái mà yêu thương, những cái quảng, những cái đã đồng hồ kinh cương từ là đã thôi ăn đồng hồ từ là cái bên của là từ là đâu mà bỏ hoàng hay không, cho nên sống hạnh phúc an lạc nghề nghiệp quả phù của thế gian, đi là quả phù của thế gian, việc tranh chấp thế gian mà mình vẫn có được cái tự do, mình vẫn có được cái thoải mái, mình vẫn có được an lạc, đó là công trình tu tập của chúng ta. Và công trình đó là do Bồ Tát Thích Nhật Ra xuất gia và tập quá trình tích lũy thân tập, và sau khi thành thật rồi thì ngài rút ra những cái phước phẩm trong quá trình ngài đã thân tập và có hiệu quả để trao truyền lại cho tất cả chúng ta như thế này. Cho nên lòng thân của chúng ta như là một thầy vĩ đại, một vị giáo chủ vĩ đại của chúng ta, mà một lời nói, một tư duy, một phong thái của ngài được ghi lại trong kinh điển chính là chúng ta học hỏi. Thật tập hoài một cái bao nhiêu tồn tại, cho nên dân một cái cao nguyên đích thực và bậc thầy của bộ đội chúng ta, chúng ta phải đi trong nhà và thật tập để cái bản nguyện và hàng nguyện của đất nước chúng ta thực sự có mặt ở trong bộ đội chúng ta. Và chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã thể hiện ngày hôm của gia đình Phật tử Việt Nam một cách có ý nghĩa. Đó là cái tập hoài mà thầy chia sẻ về tất cả các anh em chiều này ở đây như là kể được chùa tự nhiên. Vậy thì tất cả quý vị ngồi dậy tự nhiên lại để quay vào là cái tâm mình, và mình thấy rằng là cái tâm mình đã có được bao nhiêu cái chất liệu để giúp đỡ có được để mình ôm ấp nuôi dưỡng và phát triển nó ra trong đời sống này. Xin tất cả quý vị ngồi yên lặng khi nghe tiếng tôi và mọi người quay về nhìn lại tâm thức của mình để tiếp xúc với những chất liệu chung ở trong tâm của mình. Khi lại chúng ta dậy, chúng ta hồi hướng, và sau đó chúng ta nghỉ ngơi 10 phút. qua một số thời gian liền để chúng ta làm đề câu án.